Ủa dạ, anh thấy tỉnh
Hôm
mày đang nghe cho bao nhiêu môn chia sẻ đúng không?
nay mình sẽ học tiếp ngày thứ 15 ở phần là phiền phiền não phát sinh như thế nào, vọng tưởng phát sinh như thế nào, lo sợ.
Nhiều môn bà chia sẻ nghe cho bà đúng
Lawrence.
không? Dạ, ta chờ rằng tụi thông mà thẳng tốt năm rưu lo cho yếu và kết chứ.
Dạ, thầy hỏi lớp mình có sách giải thoát trong lòng tay không ạ? Dạ, nếu mà mình có sách thì mình theo dõi nội dung sách cùng với lại thầy. Dạ, ngày thứ 15 này là trang 58, quyển thứ 2 ạ.
Còn tanto de los sabes sabes tanto de los de tu vaya ta tanto de los chinos sabes de los ta tarva nyomo jesu tele lo so cho de nyam cho cho che nyomo ngo so wa de ter che bere ba nyomo be ju ene nye ve nyomo so de so ta tanto de los de tu wa o de
À, dạ, ở trang mình xem sách ở trang số 60 ạ. Quyển thứ hai ở trang số 60 thì nghĩ về nguồn gốc đau khổ các giai đoạn Bụt ta vào sinh tử, thì ở đây có ba tiêu đề. Thứ nhất đó là vọng tưởng, hay mình gọi là phiền não, thì phiền não phát triển bằng cách nào. Thứ hai đó là nghiệp được tích lũy bằng cách nào. Thứ ba đó là người ta bỏ thân thọ thân bằng cách nào. Thì ở phần đầu tiên, vọng tưởng phát triển bằng cách nào, thì mình lại có bốn tiêu đề nhỏ. Thứ nhất đó là nhận ra vọng tưởng, thứ hai là các giai đoạn vọng tưởng phát triển, thứ ba là nguyên nhân của vọng tưởng, thứ tư là những lỗi lầm của vọng tưởng. Là mình bắt đầu từ phần này.
Right. So now the important thing is here they talk about the affliction, right? So affliction, they are the six root affliction.
Cho nên ở đây nói về các cái nguyên nhân mà khiến mình bị kẹt, mình vẫn còn ở trong luân hồi, đó là nghiệp với lại phiền não. Thì đầu tiên nói về phiền não. Từ phiền não ở đây mình có 6 căn bản phiền não. Trang số 62 à, nhận ra vọng tưởng thì mình có phiền não căn bản, phiền não căn bản mình có 6 phiền não căn bản.
Tất tharva tharva sư tư dâm bà lu chô chô kare chào gyo sư nà tere ta sang gyo tư dâm bà lu ta chô chô tere ba tharva sư tư dâm bà lu sim nà nyo mô mô bè mê chá nà tharva rê ta.
Cho nên ở đây mình đang học ở phạm vi trung bình, là mình có phát tâm mong cầu đạt giải thoát. Thế này, như thế nào là gọi là giải thoát? Giải thoát nghĩa là tâm mình không có còn phiền não nữa, thì ở trạng thái đó gọi là giải thoát.
So now when your mind is liberated from the negative affliction, negative emotion, then you have achieved the liberation, right?
Cho nên khi nào tâm của mình mà không có còn phiền não, không có còn những cái suy nghĩ tiêu cực nữa, không có còn những cảm xúc tiêu cực nữa, và mình không có còn bị quấy rầy bởi những điều đó, thì lúc đó mình đạt được giải thoát.
Ta thông bộ tư lý ya, cha vi ni ta nyomo nyomo cha tu nyomo ba cha wa tu la ka che yo re, chu yo re, yes la, ta thông bộ tư lý cha se la re.
Dạ, cho nên để mà nhận diện ra những cái phiền não nào mình cần phải loại bỏ đó, thì ở đây có cái phần là căn bản phiền não, nghĩa là mình có 6 cái căn bản phiền não.
Here you have to understand the one thing that the first you talk about the attachment. Attachment is a negative affliction because the negative affliction means that whenever you generated these six negative afflictions, your mind will not feel any peace.
Và ở đây gọi là phiền não căn bản, là bởi vì mình có 6 cái loại phiền não mà nó chính yếu nhất ạ. Từ những cái phiền não chính yếu này, nó có thể sẽ phát sinh ra những cái phiền não khác, nó nhiều hơn. Nhưng mà một khi mà mình bị dính vào một trong những cái sáu cái phiền não căn bản này, thì mình sẽ không bao giờ có được an lạc trong nội
That's how the first one is the chat.
tâm. Cho nên đầu tiên là tham.
So it's called the attachment.
Dạ, mình ở đây mình ghi là tham, hay mình còn biết với cái tên nó là bám chấp.
But here you have to understand the very clearly the attachment, it's a negative affliction and we should not generate the attachment. But the desire is okay. Now you have to know the difference between the what is the attachment and the desire. These two have the very big difference.
Ở cái tâm tham ở đây mình gọi là bám chấp, thì đó chính là phiền phiền não. Phiền não nghĩa là một khi mà mình tham, hoặc là một khi mình bám chấp vào cái gì đó, thì chắc chắn mình sẽ không có được hạnh phúc, không có được an lạc đâu ạ. Tâm tư mình sẽ bị quấy rầy rất là nhiều. Nhưng mà mình cần phân biệt giữa tham bám chấp này với là mong muốn. Mình có thể có những mong muốn, nhưng mà mình phải cố gắng loại trừ tâm tham.
Yeah. So now it's said that we are in the samsara. The main reason is because of attachment. we are the suffering because we suffer because of the main reason is attachment.
Dạ, ở cái nguyên nhân chính nếu mình vẫn còn ở trong luân hồi đó chính là do mình tham, tham hay là mình bám chấp. Một khi mà vẫn còn tâm bám chấp thì mình vẫn còn bị ràng buộc ở luân hồi.
But the desire, we should have the desire. Without the desire, you cannot do any work. You should have the desire, but not attachment.
Nhưng mà nói về mong muốn á, thì mình nên có mong muốn. Tại vì nhờ có mong muốn, muốn cái này, muốn cái kia, cho nên mình mới làm được cái việc này, việc kia. Nếu mà mình không có mong muốn thì mình sẽ không có hoàn thành, không có làm được việc nào cả. Nhưng mà mình chỉ dừng lại ở chuyện là mình mong muốn thôi, chứ mình không có bám chấp.
Now let me tell you the difference between the attachment and the desire. When you have the desire to drink the coffee, when you have the desire to drink the coffee, you will have the first option, you will take the coffee, second option, maybe tea, third option, juice. When you have the attachment to the coffee, there won't be the second option. You will think that I must need coffee. I must need coffee. That's because of the attachment.
Dạ, cho nên bây giờ phân biệt giữa tham với lại muốn nó khác nhau như thế này. Bám chấp với lại muốn, mong muốn nó khác nhau như thế này. Lấy ví dụ mình nói rằng mình muốn uống cà phê thì mình chọn cà phê là cái lựa chọn ưu tiên hàng đầu của mình. Nếu có cà phê thì mình sẽ uống cà phê. Và nếu mà không có cà phê thì mình có thể mình chọn uống trà hoặc là uống những cái thức uống khác. Còn nếu mình nói rằng mình bám chấp vào cà phê có nghĩa là nhất định là phải uống cho bằng được cà phê, không có cà phê là không được. Nên tham với lại tâm tham bám chấp với lại cái tâm mong muốn nó khác nhau như thế.
One time morning I was thinking, normally morning I drink the coffee or tea, I have no special preference.
Thầy nói thông thường mỗi buổi sáng thì uống trà hoặc là cà phê, không có phân, không có ưu tiên, không có có đặc biệt muốn uống cái nào cả.
And then one morning I thought to drink the coffee and I asked my student to bring me the coffee. But at that time I was in the market and he bring me the tea. Actually he misunderstand me and he brought me the tea.
Vậy mà có một buổi sáng nọ thầy muốn cà phê thì thầy nói với là một học trò đi tìm cà phê cho thầy. Người học trò đó nghe nhầm như thế nào thì là mang trà về chứ không phải là cà phê.
So then he brought me the tea and I thought it's okay that he brought me the tea and I tried to drink the tea, but the tea taste is so horrible. Not because of the tea is bad, because of my attachment to the coffee.
Dạ, thì lúc đó thì thầy vẫn thấy là vẫn được, không có sao. Ban trà về thì uống trà thôi, nhưng mà cái ly trà đó thầy cũng cảm thấy nó dở tệ lắm. Tại vì ban đầu đã muốn cà phê rồi, mà đem tới ly trà nó không đúng ý của mình. Cho nên cảm thấy ly trà nó không có được ngon. Nên là tâm mình đã ban đầu đã bám chấp vào cà phê rồi, nên cái gì khác nó cũng không ngon.
So when you attach to the one particular house, even the other house might be good, but you will feel that not happy with that other house because when you're too attached to the one house. But if you have the desire to have that house, then in the similar houses still you will feel happy. That's the desire, okay? Desire, when you have the desire for something, you can have the option. When you attach to the something, then you cannot have the option at all.
Nếu mà mình bám chấp vào một cái nhà như thế này, thế kia, thì ví dụ mình bám chấp vào một cái nhà như thế này, thì mình nhất định là phải có được một cái nhà giống như vậy. Ngoài ra nếu mà có được cái nhà kiểu khác mình vẫn không chịu, nhất định là phải có được cái giống như cái mà mình đang bám chấp vào. Còn nếu mà mình chỉ muốn là có một cái nhà thôi, thì cái mục tiêu mình là muốn có cái nhà, thì không có được cái nhà kiểu này thì có được cái nhà kiểu khác, miễn sao phù hợp với lại cái nhu cầu của mình, như vậy là được rồi. Nên cái tâm mong muốn với lại cái tâm bám chấp nó khác nhau rất nhiều.
Okay, so that is a clear, no? Attachment is a clear, isn't it?
Thầy hỏi mình có phân biệt rõ được tâm bám chấp với lại tâm mong muốn chưa ạ?
Okay, that is the attachment. Okay, now after that attachment and now the second negative reflection is as you can separation in the palm, you would say that is second is anger. Okay.
Yeah, đó là tâm bám chấp là cái phiền não căn bản đầu tiên, và sang cái phiền não căn bản thứ hai đó chính là giận dữ.
I don't have to tell the anger, no.
Yeah, chắc là thầy không phải nói nhiều về giận dữ.
So anger, sometimes you can generate, mostly anger you generate. What reason you generate the anger? Mainly the few reasons. One reason is that something happens that what you don't like.
Thì đầu tiên nói về giận dữ thì thầy nói chắc không phải nói nhiều, bởi vì chúng ta cũng có giận dữ, ai cũng đã từng giận dữ. Bây giờ nói về nguyên nhân của giận dữ thì có nhiều nguyên nhân khiến cho chúng ta tức giận. Một trong những nguyên nhân đó là mình không đạt được điều mình muốn thì mình sẽ tức giận.
That is because of anger.
Nên là không
Sorry, that
thỏa
is the
mãn.
reason to generate anger.
Nên là không thỏa mãn là một trong những nguyên nhân khiến cho mình giận dữ.
Okay, now I have the anger. Okay, now the when you generate the anger, the first thing is you the anger can generate toward the humans, animals, even the non-living things. When you can generate the anger, sometimes when you walk and accidentally, you, if you hit the chair or the table, you might get angry towards the table and the chair also.
Yeah, cái cơn giận dữ của mình nó có thể kích hoạt và nó hướng đến các cái đối tượng như là con người, con thú. Và thậm chí là những cái vật vô tri vô giác, ví dụ như là mình có thể tức giận người này người kia, hoặc là mình tức giận với con thú này con thú kia, hoặc là đang đi rồi mình vấp phải một cái bàn rồi mình té bị thương á, mình cũng tức giận cái bàn cũng có luôn.
Always remember these all negative emotions or negative affliction, attachment, anger. There's no positive point of that. Okay, there's no positive point of anger. Okay.
Và chúng ta nên nhớ rằng ở trong phần này chúng mình đang học về các cái phiền não, thì mình đang học 6 phiền não căn bản. Thì nếu mình đã gọi là phiền não rồi thì hoàn toàn nó không có một cái điểm tích cực nào, không có cái điểm tốt nào của các phiền não này cả.
The negative part. Always have the negative points. Okay, no positive point at all.
Dạ, không có một cái lợi lạc mà không có một cái sự tích cực nào từ các cái phiền não này mà nó có thể mà mình có thể thể nhận từ cái phiền não này hết. Một khi tâm mình đã có phiền não thì nó chỉ khiến cho mình có khuyết điểm và rất là tiêu cực mà thôi.
Okay, now now I will ask you the one question. Okay.
Dạ, bây giờ thầy hỏi lớp mình một câu hỏi.
Okay, whenever you generate the anger, do you feel that anyone can, whenever they generate anger, anyone can feel the peace or happiness or joy?
Yeah, khi mình nghĩ là tâm mình tức giận, có một cái cơn giận ở trong tâm mình thì mình có được vui vẻ và có được an lạc hay là không?
So it's very easy to see, no? Anger. It's very easy to see the negative point of the anger. Very easy. But whenever you generate the attachment, it's totally opposite. You will enjoy it. You will feel like enjoying that attachment. So that's why it's like a very sweet poison. Anger is not like a sweet poison. Attachment is like a sweet poison. You feel like you are enjoying. So that's why it makes it more difficult to the overcome the attachment.
Dạ, cho nên là phiền não thì nó luôn có những cái khuyết điểm và những cái tai hại mà nó mang đến cho mình. Riêng nó đến giận dữ thì mình dễ dàng mình thấy những cái tai hại của nó. Mình không thể nào mà an lạc và không thể nào yên lành khi mà tâm mình tức giận ai đó hoặc là tức giận cái gì. Mà nói về tâm tâm bám chấp, tâm tham kia nãy thì rất khó có thể nhận ra. Tại vì khi mình bám chấp, mình tham cái gì, mình bám chấp cái gì, mình cảm thấy rất là thích. Mình muốn, bởi vì lúc đó mình cực kỳ bám chấp vào một thứ, mình muốn có nó và mình hướng tới nó toàn tâm toàn ý của mình. Mình thích như vậy, rất là khó để nhận thấy những cái khuyết điểm lỗi lầm của tâm tâm tham và bám chấp. Cho nên để mà đối trị được với tham thì khó hơn đối trị với giận dữ. That's all.
Okay, and that number third is the third negative ego.
Yeah, sang thứ ba đó
ego,
chính là
I think that is more like a pride or ego đúng không? Ngại gì đúng không?
Dạ, sang phiền não căn bản thứ ba đó là kiêu mạn, kiêu căng.
The ego, I don't need the proper reason. Sometimes you will generate the ego based on the whatever your achievements or the whatever you have, you will feel very ego based on the ego. No? You will generate the ego based on that. Yeah.
Dạ, tâm kiêu mạn này thì không cần một cái lý do nào rõ rệt để có thể phát sinh. Đôi lúc chỉ vì những cái thành công nho nhỏ hoặc là những cái điều mà mình đạt được nho nhỏ, mình cũng dễ phát sinh cái tâm kiêu ngạo. Mình nghĩ rằng mình hơn người khác, mình giỏi và mình tài ba hơn người khác. Thì nó tỉnh thoảng với những cái lý do rất là nhỏ, mình cũng rất dễ kiêu căng hơn người.
Sometimes even the small words you will hurt a lot. because of the ego. You have this strong ego, and some of the, I mean, the criticisms, it hurts you really a lot because of your ego.
À, thỉnh thoảng mình mang cái tâm kiêu mạn này quá lớn ấy, thì những cái lời phê bình nhỏ nhỏ thôi, những lời chê này, phê bình này, chỉ trích, cho dù rất là nhỏ thôi cũng dễ dàng làm tổn thương mình rất lớn.
Okay, now I have the one question. Okay.
Yeah. Bây giờ thầy có một câu hỏi cho lớp mình.
My question is that look into yourself. Okay, look into yourself, and you feel that which negative emotion you have the most strong attachment, anger, or the pride or ego. Okay.
Yeah, bây giờ mình đã xem qua được ba loại phiền não. Thứ nhất đó là tâm bám chấp, tâm tham, hay mình gọi là tâm bám chấp. Thứ hai đó là giận dữ. Thứ ba đó là kiêu mạn. Thì thầy hỏi rằng trong lớp mình thấy ba cái loại này, thì loại nào là mình có nhiều hơn, mình có nhiều nhất là loại nào?
Because this is now looking, now you learn the Dharma and look into yourself, see the your own the negative points. Okay, what is wrong thing going inside of the you? Okay.
Cho nên mình đang học Phật Pháp thì quan trọng là mình cần phải nhìn vào trong và mình quán chiếu nội tâm của mình, xem mình có những cái loại phiền não nào và cái loại nào nó đang mãnh liệt hơn các cái thứ còn lại.
Okay, now I will not look at the chart. Okay, I will not look at the chart. You have to show me the finger. Number one is, as you can see, that is attachment. If you feel the attachment, just show the number one. If you feel the anger is more strong, show the two finger. If you feel the pride or ego is more, then you show the three finger. If you feel the all three are the very strong, then you show me the all the five fingers. Okay, one finger,
yeah,
two, three finger. Okay.
Dạ, thầy nói bây giờ thầy sẽ không có nhìn cái ô tin nhắn để mà thầy xem câu trả lời, từ nhiều tin nhắn quá cho nên mình bật video của mình lên và mình trả lời thầy bằng cách là mình đưa ngón tay. Ai nghĩ rằng tâm bám chấp, tâm tham của mình á là mạnh nhất á thì mình đưa một ngón tay. Ai nghĩ rằng tâm giận dữ của mình là mạnh nhất á thì mình đưa hai ngón tay. Ai nghĩ rằng tâm kiêu mạn của mình là mạnh nhất á thì mình đưa ba ngón tay. Còn ai mà nghĩ rằng cả ba cái đều mạnh ngang nhau thì mình đưa năm ngón tay mình đưa
okay.
cái báo càng của mình.
Number one is anger, okay. Two is number one is attachment. One finger is attachment. Two is anger. Three is a pride and the ego. As you can see in the liberation palm, one, two, three, no.
Dạ, thầy đi theo thứ tự ở trong sách. Đầu tiên là tâm tham, thứ hai là giận dữ và thứ ba là kiêu mạn. Thì ai thấy tham là nhiều nhất thì mình đưa một ngón. Ai thấy giận dữ là nhiều nhất mình đưa hai ngón. Ai thấy kiêu mạn là giận dữ nhiều nhất thì mình đưa ba ngón, còn cả ba cái đều mạnh ngang nhau thì năm ngón tay.
Okay, someone so I can see only face, not a finger.
Yeah, thầy nói. Okay. Thầy nói có một số học viên chỉ thấy mặt thôi chứ không thấy ngón tay ở đâu cả.
Okay. Someone showing only finger, not a face.
Dạ, nhưng mà còn một số thì chỉ thấy ngón tay thôi, không thấy mặt đâu cả.
That's also okay, okay, okay.
Yeah,
okay.
Thầy nói thấy ngón tay là được rồi.
Now everyone started, now many of you started to turn on the video, okay?
Yeah, thầy nói là... Thầy nói
someone, I can see only face, not a finger, okay, show me the fingers, okay, then first, I'll say,
Dạ, thầy nói là có một số vị, có một số học viên chỉ thấy mặt thôi chứ không thấy đưa tay, không thấy đưa ngón tay nào cả.
Okay. Okay. Very good. Very good. Okay. Anger and the attachment. Oh, yeah. Okay. Pride. Yeah. Okay. Ego. Okay. Anger, attachment, attachment, attachment. Okay. 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 Very interesting. Okay. Very interesting. Okay. Okay. Got it. Yeah. Okay, now the generally, now you know, today I will teach you the few ways how you can control or reduce that thoughts, okay? Now today you learn, okay, way of the reducing the anger, way of the reducing the attachment, okay?
And, yeah, nên,
reducing the ego and the pride, a little bit more difficult, okay?
Yeah, nên hôm nay mình đã học qua ba cái phiền não, tâm tham, tâm giận dữ và là tâm kiêu mạn. Thầy sẽ hướng dẫn chúng ta một số phương pháp mình có thể kiểm soát và giảm dần những cái phiền não này. Đối với lại tâm tham với tâm giận dữ thì thầy sẽ hướng dẫn cho mình phương pháp. Đối với tâm kiêu mạn thì cái phương pháp nó khó hơn hai cái tâm phiền não còn lại.
Okay, now the later on the if you have any questions, only the question you have to turn on the video. Okay, if you don't turn on the video, I will not take the question. Okay.
Dạ, thầy nói rằng lần sau, từ từ đây về sau, lớp mình có ai có phần trong hỏi đáp, có muốn đặt câu hỏi thì phải bật video lên hỏi thầy, chứ không bật video lên thầy sẽ không có trả lời câu hỏi đó.
I think that the showing the finger is very nice. Then the many of you turn on the video.
Thầy nghĩ là cái cách mà trả lời bằng đưa ngón tay rất là dễ, và rất là hay, tại vì nếu không có bật video lên thì không có đưa ngón tay trả lời được.
Yeah, anyway, okay. Now the first thing is anger. Anger is the first thing is what you have to do is the anger is mainly the first thing is that you always be aware that whenever you generate the anger, you should aware that you generate the anger. Okay. That's what you have to do. Okay. First thing is awareness. Okay.
Cho nên đầu tiên để đối trị với lại phiền não, mình cần phải có tỉnh thức. Tỉnh thức ở đây là, ví dụ đối trị với tâm giận dữ, thì mình cần phải tỉnh thức để mình biết rằng mình đang tức giận. Thì khi đó mình bước tiếp theo mình có thể kiểm soát và loại trừ được giận dữ.
And the second step, suddenly when you realize you generated anger, you don't think anything. Just inhale or exhale the breath. Just focus your mind on your breath. Okay, inhale or exhale the breath, count one. Inhale or exhale the breath, count two. Like this, do up to 7 times or the 15 times like that. Okay.
Bước thứ hai đó là sau khi mình đã tỉnh thức và mình đã nhận diện được rằng mình đang tức giận, thì ở bước thứ hai mình sẽ không có nghĩ đến cái vấn đề khiến cho mình tức giận nữa, mà mình tập trung về lại hơi thở của mình. Mình hít vào và mình thở ra, đếm là một, hít vào thở ra là tiếp tục đếm là hai, mình đếm liên tục cho tới bảy, bảy hơi thở như vậy, và mình chỉ tập trung vào hơi thở mà thôi.
Okay, so all what you can do is that all you count or without count is also without count counting is also okay. Just focus on your breath. Okay.
Mình có thể tập trung vào hơi thở, đếm hơi thở cũng được, không đếm thì cũng không sao, nhưng mà quan trọng là mình chỉ tập trung vào mỗi hơi thở mà thôi, mình không có nghĩ đến cái vấn đề khiến mình tức giận.
And the third step, always remember that whenever you generate the anger, think that whenever you generate anger, think that when you generate the anger will not make you happy and the others happy. Okay. Just remind yourself that. Whenever you generate the anger, and the third step is think that whoever generate the anger, he or she cannot become happy.
Ở bước thứ ba đó là sau khi mình đã bình tâm lại rồi thì sang bước thứ ba mình hãy nghĩ rằng bất kỳ ai tức giận đều sẽ không có hạnh phúc. Mình hãy nghĩ liên tục lại cái thông điệp này, mình nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần, bất kỳ ai tức giận đều sẽ không hạnh phúc.
Okay, so that means that there are the three steps, okay?
Cho nên ở đây mình có ba bước để kiểm soát giận dữ.
First thing is when you generate the anger, when you learn that, or when you're aware that you generate the anger, that is the first step. Second step is when you realize that suddenly just focus on your breath, okay? Inhale and exhale the breath, focus on your breath, okay? Concentrate on your breath, second step, okay?
À, nên bước đầu tiên đó là tỉnh thức, mình tỉnh thức để mình nhận diện rằng mình đang tức giận. Bước thứ hai đó là tập trung, ở đây là mình tập trung vào hơi thở, để mình không có nghĩ đến những cái vấn đề khiến mình tức giận nữa. Tập trung vào hơi thở, có thể đếm hoặc không đếm hơi thở cũng được. Là số.
And the third step is always the third step is remind yourself that okay, whenever I generate the anger, I or the my whole the others won't be the happy. Okay.
Và bước thứ ba mình phải luôn nhắc nhở bản thân mình rằng mình tức giận thì bản thân mình và người khác đều cũng sẽ không có an lạc. Ai tức giận thì bản thân họ và người xung quanh đều sẽ không có an lạc. Hãy tự nhắc nhở bản thân mình như thế.
Am I clear?
Dạ, thầy hỏi mình rõ ba bước này không ạ?
Okay, and this is doing the day to day. Sometimes you just focus on your breath when you are the free. When it is a focusing on the breath is a very good that they even sometimes may generate the fear or scare, and that you just focus on your breath. Okay.
Dạ, tập trung vào hơi thở là một cách thực hành khá là hay, là bởi vì nó có thể giúp tâm mình phân tán, không có tức giận nữa. Và là đối với lại sợ hãi, khi nào tâm mình sợ hãi, mình cũng hãy tập trung vào hơi thở thì nó sẽ giúp mình phân tán, không có sợ hãi nhiều nữa.
Just focus on your breath,
Dạ, chúng ta lúc đó mình chỉ chú tâm vào mỗi hơi thở mà thôi.
okay? Okay, this week you're trying to control with the two things. Okay, anger is like that where you have to control. Okay, then the attachment is you always remember the impermanent. Okay.
Dạ, đối với lại giận dữ, Thì thầy nói rằng bài tập trong tuần này chúng ta hãy quan sát tâm mình và phát hiện lúc nào giận dữ, và hãy cố gắng tập trung trở lại vào hơi thở và kiểm soát cơn tức giận của mình. Đối với lại tâm tham á, thì bất cứ lúc nào mình tham mà bám chấp vào điều gì thì hãy nghĩ đến vô thường, cái điều đó nó sẽ thay đổi, sẽ không có còn ở đó nữa.
Attachment is impermanent. It's just you think that the, you will not remain forever. The others will not remain forever. Things that will not remain the forever. Everything is impermanent. Okay.
Bất cứ lúc nào chúng ta có tâm bám chấp thì hãy nghĩ đến vô thường. Mình nghĩ rằng bản thân mình cũng sẽ thay đổi rồi cũng sẽ chết đi, không có sống mãi mãi được. Người khác rồi cũng sẽ thay đổi rồi cũng sẽ chết đi, không có sống mãi mãi được. Đồ vật, các cái món đồ mình bám chấp vào thì nó cũng sẽ thay đổi, nó cũng sẽ mất đi, nó không có ở đó mãi được. Hãy nghĩ vô thường cho tất cả.
Am I clear?
Dạ, thầy hỏi mình có rõ bước này không ạ?
Okay, now you show me the last time, you show me the finger, no one. If you feel that your attachment is more strong, then always this week meditate the impermanent. If you feel that your anger is more strong, then you just focus on your breath and the try to control. Focus on your breath and the, when you generate the anger, think that, that the anger will destroy the, your happiness, others' happiness, or remind yourself or do that, okay? Mm?
Dạ, khi nãy có chúng ta có trả lời câu hỏi của thầy, đó là ai có tâm bám chấp nhiều hơn thì mình đưa một ngón tay, ai có tâm giận dữ nhiều hơn mình đưa hai ngón tay. Thì đối với lại các cái câu trả lời khi nãy, ai đã đưa một ngón tay thì trong tuần này mình chỉ thiền về vô thường mà thôi, mình nghĩ để mình giảm bớt kiểm soát cái tâm bám chấp của mình. Ai mà nãy đưa hai ngón tay thì tuần này mình chỉ thiền ba bước để kiểm soát giận dữ của thầy, để mình kiểm soát những cái cơn tức giận của mình.
Okay, am I clear?
Dạ, thầy hỏi mình có rõ không ạ?
Okay, now the is there anyone who feel that your pride or the ego is a more strong?
Dạ, thầy hỏi là trong lớp mình có ai nghĩ rằng cái tâm kiêu mạn của mình nó dường như nó mãnh liệt hơn những
I saw the
lại.
People okay, who are showing the three fingers. Show me the three fingers. Okay, that means who feel that their ego and the pride is a more stronger than the attachment and the anger.
Dạ, khi nãy có một số học viên mình trả lời thầy là tâm kiêu mạn dường như là phiền não lớn nhất của mình.
Show me the three fingers. Okay, not just okay, who feels that. Okay, I saw some people. Okay, one. Okay. And okay. Now, when you are feeling that the ego and the pride more strong, then always remember that the, all the sentient beings has done your parents. And you just think that the, your job is to serve and the benefit the all the sentient beings. Okay, that way you have to think. Because the ego and the pride comes with the, when you compare with yourself with the others, then the ego and the pride will come.
Yeah, thầy nói rằng cái tâm kiêu ngạo nó xuất hiện khi mà mình so sánh bản thân mình với người khác. Và mình nghĩ rằng mình hơn người khác, mình có những phẩm chất, có những cái đức tính mà tốt hơn người khác, có những thứ tốt hơn người khác, thì khi đó mình sẽ sinh tâm kiêu ngạo. Bây giờ để đối trị với nó thì chúng ta hãy nghĩ rằng ở đời này hoặc là ở nhiều đời trong quá khứ đời khác, tất cả mọi người đã từng làm cha làm mẹ của mình, hoặc là đã từng có công ơn rất là sâu sắc đối với mình. Cho nên bây giờ cái việc duy nhất của mình là phải làm những cái việc ban lợi ích cho tất cả mọi chúng sinh. Thì nghĩ như thế để kiểm soát được tâm kiêu ngạo của mình.
Like those, like example, okay. If you are in the live in the jungle, okay. If you live in the, if you live in the one, if you live in the island, and the one jungle in the island, and the there is no human in that island. When the time passes, when you live like that place, as time passes, week and the month pass, is then that you will slowly lose the ego and the pride, but the attachment and the anger will remain there.
Dạ, lấy ví dụ nếu chúng ta bị lạc ở trên một cái đảo hoang, ở đó không có người và chỉ có một mình sống ở trong khu rừng, ở trong đảo, thì qua ngày này tháng nọ thì dần dần cái tâm kiêu mạn của mình nó sẽ không có còn nữa, tại vì chỉ có mình không có so sánh được với ai, không có kiêu mạn. Nhưng mà cái tâm giận dữ với tâm tham, tâm bám chấp thì nó vẫn còn đó, nó không có đối trị được.
You know the, what really the human will do? If they just lost in the jungle, okay, in the island, lost in the jungle, and there is no human, only the monkey, what will they do?
Thầy hỏi là lớp mình có biết nếu mà con người của mình mà lạc ở trên hoang đảo, ở đó không có người khác, chỉ có mỗi mình là người thôi, trên đảo chỉ có rừng và có khỉ, có các con thú thôi, thì mình sẽ làm gì? Thầy hỏi lớp mình có biết không?
Then that person will try to become the king of monkey.
Thì nếu mà lạc trên cái đảo mà chỉ có khỉ thì cái con người đó nó sẽ thành vua của đảo khỉ.
So that's why ego and the pride is a more, it comes with the when in the society or companions or the friends or like that means. So when you are in the alone in the jungle, middle of jungle, of the alone in the island, it's very rare, very difficult to generate the ego. Only you will generate the angers and the attachment.
Cho nên tâm kiêu mạn là chỉ xuất hiện khi mà mình sống ở trong cái môi trường xung quanh mình có nhiều người khác cùng cạnh tranh với mình, rồi mình so sánh bản thân mình với người khác, rồi mình nghĩ rằng mình có nhiều đức tính, có nhiều thứ mình tốt và đẹp hơn người khác, cho nên mình nảy sinh ra tâm kiêu mạn. Một khi mà mình bị cô lập ở một mình, xung quanh không có ai, thì cái tâm kiêu mạn đó vì không có còn so sánh với người khác nữa, cho nên tâm kiêu mạn nó cũng sẽ không có.
So that's why the to control the ego and the pride, always meditate that the thing that the, you will serve, you will benefit the, all the sentient beings. You will benefit the, all the sentient beings because the, your purpose of the life is to benefit the others. Okay, think that. Okay, this way. Okay.
Dạ, cho nên là để đối trị với lại tâm kiêu mạn thì hãy nghĩ rằng tất cả mọi chúng sinh đều đã từng có công ơn với mình ở ở ở những đời trong quá khứ rồi, và hoặc là đã từng làm cha làm mẹ của mình, cho nên nhiệm vụ của mình là mình mang đến lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh và phụng sự cho tất cả mọi chúng sinh. Hãy nghĩ như vậy để đối trị với tâm kiêu mạn của
Okay, clear, no?
mình. Thì mình rõ phương pháp thực hành này không ạ?
Okay, so this week you all do that, okay, what I teach you, okay, this is the this week practice, okay?
Dạ, cho nên là tùy theo câu trả lời của mình mà tuần này mình hãy thực hành các phương pháp đối trị với tâm bám chấp, tâm giận dữ hoặc tâm kiêu mạn. Đây là bài tập về nhà
Okay.
trong tuần này.
Now you can see in the liberation palm, and the liberation palm, it said that now if you look at the pride, it explained that the pride is something like that based on the your own the good qualities and the saying the whatever your good quality and the looking to others that they don't having that your qualities and you generate the pride and the ego.
Dạ, mình có thể xem giải thoát trong lòng tay nói về tâm kiêu mạn ạ. Ở trang 65, kiêu mạn là tự thổi phồng, thói này hiện rõ khi bạn tương quan với một đối tượng tốt hoặc xấu. Bạn có thể kiêu hãnh về năng lực, tài sản, đức tính, gia đình, trí tuệ, đạo đức của mình, ngay cả giọng nói, êm tai hay thể lực của mình, vân vân.
Okay. Now in the fourth in the negative it say that
Và sang phiền não căn bản thứ tư đó chính là vô minh. Dạ, vô minh ở đây, cái vô minh chính yếu mà mình đang nói tới là vô minh chân như. Vô minh chân như là không biết được cái bản cái tính chất, cái bản chất chân thật của tất cả mọi thứ, là cái vô minh mà mình đang nói ở đây.
Now the thing is that okay. Now the one you are not knowing the rely maribajorva ignorance. Ignorance is one of the root cause of the all the affliction and the suffering.
Dạ, vô minh nó chính là cái nguyên nhân gốc rễ của tất cả những cái phiền não khác. Khi mà mình còn vô minh đó, thì mình sẽ sinh ra những cái căn bản phiền não, rồi từ những căn bản phiền não lại sinh ra những cái phiền não phụ thuộc tùy theo nữa.
So that's why it's a very important to have the generate the wisdom to eliminate the ignorance.
Để cho nên vô minh nó là cái nguyên nhân gốc rễ của tất cả mọi phiền não, nên để mình cần phải phát sinh ra cái trí tuệ hiểu biết về tánh không. Điều đó rất quan trọng, bởi vì trí tuệ này sẽ giúp mình chặt đứt được vô minh.
Okay,
Dạ, thầy hỏi mình hiểu phần này không?
Now the important thing is here you should know the one thing. One thing is that whenever you generate the ignorance, ignorance is something like that because of the when you are not knowing the reality and the truth. Because you are not knowing the reality and the truth because you have not generated wisdom. You have not generated wisdom because you didn't do the analysis to try to see the what the fact and the reality and the truth.
Dạ, vô minh ở đây đó là quan trọng là vô minh mình không có biết rõ về về thực tại. Mình không biết rõ về thực tại là bởi vì mình thiếu mất cái trí tuệ mà hiểu biết rõ về thực tại. Những cái trí tuệ mà hiểu biết rõ về thực tại đó nó có được mình đến từ cái sự phân tích của mình, phân tích nhận định và phán đoán những điều xung quanh nó có hợp lý hay không, nó có logic hay không. Nhưng mà cái trí tuệ đó mình không có dùng, mình không có dùng tâm mình để nhận định và phán đoán và phân tích, cho nên mình không có biết rõ về thực tại, từ đó mình dễ sinh phiền não. Ở đây có hai điểm quan trọng. Dạ hết vô minh là phiền não căn bản, phiền não thứ tư thì sang phiền não căn bản thứ năm, đó chính là tâm nghi, nghi ngờ, nghi hoặc. Dạ, cho nên ở đây cái tâm nghi hoặc này nó sẽ là phiền não cho mình khi mà mình nghĩ rằng ồ không có nghiệp quả, hoặc là mình nghĩ rằng không có tam bảo, vân vân. Thì nếu mà mình nghĩ rằng các cái như là nghiệp quả, như là tam bảo không có, thì cái tâm nghi hoặc đó nó sẽ mang đến phiền não cho mình.
So now here the one thing you have to know, the one thing that chita thesom di kyo mare ine le jonde yoda me kunjo yoda me sambe thesom di ta nyomo charu yore yoda me thesom de na peche yosa mare chamba de thesom nyomo
che. Dạ, nên là nói chung á là cái tâm nghi hoặc nó không phải là phiền não, không phải tâm nghi hoặc nào nó cũng mang đến phiền não cho mình. Có khi mà mình một cái vấn đề nó đang sai trái rồi mình nghi ngờ nó đúng hay sai đấy, cái tâm nó không mang cho mình phiền não, nó giúp mình phân tích, mình nhận định rõ vấn đề. Nhưng mà ở đây mình nghĩ rằng nghiệp quả chắc là không có đâu, mình không biết là có hay không mà mình nghĩ là chắc là không có, rồi mình nói hướng đến tam bảo mình không biết là có hay không nhưng mà mình nghĩ là chắc là không có, thì cái tâm nghi hoặc đó nó sẽ khiến cho mình phiền não.
Okay, so it's a clear no?
Dạ, cho nên cái tâm nghi hoặc ở đây là tâm nghi mang phiền não, tâm nghi khiến mình bị phiền não thì được liệt kê trong đây. Không phải tâm nghi nào nó cũng khiến cho mình phiền não, mình phân biệt rõ ràng ở chỗ này.
Okay, now the important thing is that when you look at the, now the important thing is that generally our mind always have the doubt.
Dạ, nói chung thì trong tâm trí con người mình, lúc nào mình cũng có những cái nghi hoặc.
But the doubt is a good thing.
Những nghi hoặc đó lại là một điều tốt.
But the doubt is a good thing, but the, sometimes the doubt will go the very extreme. Then the, you start to doubt the anything, so the small thing all the time you will get the doubt on such people.
Yeah, tâm nghi là một điều tốt, bởi vì nhờ tâm nghi mình mới tiến tới và mình phân tích và mình nhận định rõ vấn đề của mình. Nhưng mà cái tâm mê nghi này nó dẫn đến cùng cực thì nó lại không tốt. Tâm nghi cùng cực là mình gặp chuyện gì mình cũng nghi ngờ. Thì đến những cái chuyện lặt vặt, những chuyện nhỏ nhỏ mình cũng sinh nghi nữa, thì như thế rất là không hay.
So that's why the when you, that's why the here you're talking about when you go the doubt about the Buddhas, that also it's a, okay, but the sometimes the extreme doubt, Buddha's doubt, and the, you will go to the very extreme side, you will think that there is no Buddha, right? That is that you're saying the affliction, then your mind is secure.
Yeah, lấy ví dụ khi mà mình nghĩ về Đức Phật, mình nghi ngờ là tại vì mình nghe nói là Đức Phật hiểu được cái này, hiểu được cái kia, có thể làm được cái này, có thể làm được cái kia. Mình nghi ngờ không biết những cái điều nói đó nó đúng hay sai, có nghĩa là mình có phát sinh một cái tâm nghi về Đức Phật. Xong mình nhờ tâm nghi đó mình đi tìm hiểu xem Đức Phật có thật sự biết cái này biết kia hay không. Cái đó là một cái tâm nghi tốt, nó giúp mình nhận định và phân tích. Nhưng mà mình nghi không biết người ta nói về Phật như vậy, không biết Phật có thật hay là không, mà chắc là Phật không có đâu, thì cái tâm nghi đó nó làm cái tâm nghi nó khiến cho mình phiền não.
Let me tell you the one, let me ask you the one question.
Dạ, thầy sẽ hỏi lớp mình một câu hỏi.
Do you buy the lottery or what?
Lớp mình có mua vé số không ạ?
When you buy the lottery, okay, when you buy the lottery, what do you think? You just hope for the, you will win the prize, no? You will never doubt it. Oh, I will win or not. Maybe I will not win. So you will never doubt it, no? You will just hope that you will win.
Dạ, khi mình mua vé số là mình hy vọng là mình sẽ trúng số, đúng không ạ? Chứ lúc đó mình có nghi ngờ không ạ? Thế mình nghi ngờ là, ví dụ mình nghi ngờ là mình không biết có trúng hay không, mà chắc là không trúng đâu. Lúc đó mình có mang cái tâm nghi ngờ đó không ạ? Chắc là không đâu, tại vì mình vẫn hy vọng là mình sẽ trúng số.
But the, in the when you buy the lottery, in the 99.999, you will not win. Winning chances is only 0.1, something like that.
Nhưng mà mình đã biết một cái thực tế đó là khi mình mua vé số thì 99.9% là mình sẽ bị thua. Chỉ có 0.1% ở trong đó đó, trong cái vé số đó là mình có cái cơ hội là mình trúng số thôi, rất là ít.
But with your hope you enjoy that, no? Buying the lottery you enjoy.
Nhưng mà mình vì mình có cái hy vọng mình sẽ trúng số á, mình đang rất là thích cái hy vọng đó, mình chìm đắm trong cái hy vọng trúng số đó, cho nên mình vẫn vui vẻ mua vé số bình thường.
So same thing in the life, so you have to have the bright hope for the bright side. When you have the hope for the bright side, then you can enjoy the life. Sometimes the our doubt is more on the negative side. Always you know, oh, I might. Then you will doubt that your health won't go well. You will doubt that your work might not go well. So lots of the negative doubts comes in our life.
Nên trong cuộc sống đôi lúc mình cần có những cái góc nhìn về cái mặt sáng, mặt tươi sáng của vấn đề. Thì những cái mặt tươi sáng cho mình hy vọng và mình có động lực mình sống tiếp. Nhưng mà đôi lúc mình nghi ngờ về những cái mặt tối. Ví dụ mình nghĩ là ôi, bệnh tình của mình sẽ không có thuyên giảm. Bây giờ bệnh tình mình có mình có khỏe là được, bệnh tình mình có thuyên giảm được hay không á, thì mình đâu có nói chắc được đâu. Nên mình nghi là mình sẽ không hết bệnh đâu, rồi nghi là vấn đề của mình sẽ không được xử lý. Nghi như vậy nó chỉ mang cho mình phiền não.
But the thing is different. Hoping for the best, it is not mean the trusting. Okay, trust is something really that you say you're very. That is the really you have the trust very much on the you have the trust on the person or something. Really, you're very sure. Okay, hope you don't have to be the sure. Okay, so hoping for the best, you don't have to be sure. Trust, you have to be very sure.
And then nói về hy vọng thì mình có thể hy vọng rằng một người nào đó tốt với mình có thể hy vọng, đặt hy vọng vào người đó, mà mình không có cần biết rõ về người đó đâu, mà còn tin tưởng thì lại là khác. Tin tưởng một ai đó thì mình phải biết rõ về người đó thì mình mới đặt niềm tin được. Còn nếu như mà nói hy vọng thì mình chỉ hy vọng rằng người đó tốt với mình thôi, người đó sẽ không có hãm hại mình, thì mình chỉ hy vọng là thôi. Còn trên thực tế là cái hy vọng nó có đúng hay không thì mình không có nói chắc được.
So there is a saying, you should not trust the money.
Có một cái câu nói rằng mình không có nên tin tưởng vào tiền bạc.
In the life we never trust the money, you should not trust the money.
Trong cuộc sống thì mình không nên tin tưởng vào tiền bạc. Có một câu nói như vậy.
But you always have to keep the money in the hand of the person whom you trust.
Nhưng mà mình nên đưa tiền của mình cho cái người nào mình tin tưởng đi giữ giùm mình.
Okay, that is important. Okay, but never trust the money, but keep the money on the person whom you really trust.
Không nên tin vào tiền, nhưng mà nên tin vào cái người mà giữ tiền của mình. Có nghĩa là đưa tiền của mình cho cái người nào mà mình tin tưởng mà thôi.
Okay, so that's why when you are saying the doubt is a suspicious, is a doubt is a something that we go the very negative doubts and it really ruin our life. So that's why the doubt, it's a true, we have the hope for the best. Hoping is the one kind of the would reduce our doubt. But when you should not doubt, doesn't mean that you have to trust. Okay, it doesn't mean that you have the hope. The person, something like the person to hope for the best or the person, but not a trust. Okay, sometimes if you trust it, but trust it so much, then you will really suffer a lot.
Cho nên rằng trong cuộc sống mình cũng rất cần hy vọng, tại vì những cái hy vọng nó sẽ giúp cho mình nhìn về cái mặt tươi sáng của cuộc sống. Mình sẽ không có bị căng thẳng, không có bị áp lực, mình có nhiều động lực sống hơn. Nhưng mà khi mà mình trong tâm mình lại có quá nhiều cái nghi vấn ở cái mặt tiêu cực của cuộc sống đó, thì lúc đó mình sẽ cuộc sống mình cảm thấy rất là khó khăn và cảm thấy rất là đau khổ. Nhưng mà mình đối với lại những người xung quanh mình thì mình hy vọng là họ sẽ đối tốt mình, nghĩa là mình hy vọng vào điều tốt đẹp nhất. Mình hy vọng vào điều tốt đẹp nhất không có nghĩa là mình tin tưởng rằng cái điều đó sẽ xảy ra. Cái điều đó có xảy ra hay không á thì mình không chắc, nhưng mà mình hy vọng là nó sẽ xảy ra, tại vì cái niềm hy vọng nó sẽ giúp cho mình có được một cái thái độ sống nó tích cực Còn bây giờ nó có xảy ra hay không á thì mình phải phụ thuộc vào thực tế. Cho nên nó khác với niềm tin nè. Khi mà tin tưởng thì mình hãy hiểu rõ một ai đó rồi mình hãy tin tưởng. Còn khi mà mình hy vọng vào người nào đó thì mình chỉ mang một cái thái độ tích cực mà thôi, không cần phải hiểu rõ nhiều gì về người đó. Là sao?
Okay, and the trust that those things, you can see the reasons and the logics, then you can trust it. When you cannot see the reasons and the logics, then you cannot trust. Not trusting is not a sin, okay? Not trusting is a very okay. It is not a sin and it is not any negative thing, okay?
Niềm tin nó cần phải có bằng chứng, nó cần phải có những cái lý do rất là xác đáng để mình có thể tin tưởng được. Cho nên hãy tin với những bằng chứng và những lý do xác đáng. Còn nếu mà không có bằng chứng và không có lý do xác đáng thì mình có thể không tin. Không tin không phải là ác nghiệp đâu ạ. Không tin nó chỉ là cái quyết định của bản thân là mình có tin người này hay tin người kia thôi, chứ cái chuyện mà không tin một người nó không phải là ác nghiệp.
If you ask me the what I trust most.
Nếu mà lớp mình hỏi thầy là thầy tin vào điều gì nhất?
I trust really the most of theories and the ideas of the impermanent, ideas of the compassion to the sentient beings. These are the really very trustful. A lot of the logical reasons and the proof and the evidence.
Dạ, thì tin tưởng nhất là về vô thường, về nghiệp quả, rồi về tâm từ bi đối với tất cả mọi chúng sinh, nó sẽ cho mình cái lợi lạc như thế nào. Bởi vì tất cả những cái điều này đều có những cái bằng chứng rất là xác đáng để có thể chứng minh được rõ ràng.
I am having my iPad with me most of the time, but I cannot fully trust on the iPad. Sometimes I might think that my account might get hacked. This might get hacked. Fully cannot trust it, no?
Dạ, thầy mang một cái iPad theo để giảng dạy thì thầy nói là không thể nào mà tin tưởng cái iPad hoàn toàn 100% được, bởi vì thỉnh thoảng cũng nghi ngờ sợ cái iPad mình nó bị hack rồi mất dữ liệu này nọ và chạy không có đúng, vân vân, nên cũng không có tin tưởng hoàn toàn vào cái iPad được.
But the non-doubt, that's why the hope is the best. Okay, I really hope that no one gets hacked my account. I hope for that, but I don't trust. Okay, that's why I always remember. Okay, when you have the people surrounded, always hope for them. It's a better hope. Okay, with the people. Okay. Trusting is a very different thing, okay?
Dạ, nhưng mà thầy hy vọng rằng không có ai cố gắng hack cái iPad của thầy làm gì. Thầy hy vọng một chuyện đó. Tin tưởng thì không có tin đâu. Nhưng mà hy vọng là không có ai hack vào iPad của thầy.
When I say don't have so much of the doubt, I don't mean that you have to go and trust everyone, okay? I'm not saying that.
Dạ, thì khi nãy thầy nói rằng mình không nên có những cái nghi ngờ cùng cực ở trong cuộc sống mình, tại vì nó sẽ khiến cho mình nghĩ về những cái vấn đề tiêu cực mà thôi. Thì khi nói như vậy không có nghĩa là mình phải tin tưởng bất kỳ ai trong cuộc sống của mình. Hai cái này nó khác nhau.
Okay, that thing I did about that thing I'm telling you is what that thing is about to what you're mentioning about.
Dạ, sang đến thứ sáu, đó là kiến chấp sai lầm. Phiền não căn bản thứ sáu là kiến chấp sai lầm.
Okay, now I will repeat that the one thing. Okay, this work, you know the what homework you have to do. If you have the strong attachment, what you have to do. If you have the strong anger, what you have to do. If you have the more pride, what you have to do. I told you the practice and the meditate. No, you.
Dạ, kiến chấp sai lầm là những cái quan điểm sai lầm đó. Thì bây giờ thầy đã xong đến hết 6 cái phiền não căn bản. Thì qua những cái bài tập vừa rồi thì nếu mà chúng ta thấy là mình có tâm bám chấp nhiều thì mình biết phải làm gì. Còn ai có tâm giận dữ nhiều hoặc là tâm kiêu mạn nhiều vân vân thì mình biết là tuần này mình phải thực hành và phải làm như thế nào rồi.
Clear what you have to do, you're clear.
Yeah, mình có rõ những cái bài tập khi nãy thầy hướng dẫn lớp mình không ạ?
Okay, I hope that you will do the homework, but I don't trust you. Okay.
Yeah, thầy nói rằng thầy
70% of the you will not do the homework, but still I hope that the 70% will do the homework. Okay, meditate this week. Yeah.
Dạ, thầy hy vọng rằng lớp mình sẽ làm bài tập đầy đủ, nhưng mà thầy không có tin lớp mình đâu ạ. Thầy biết chắc chắn rằng 70% lớp mình sẽ không có làm đâu. Nhưng mà vẫn hy vọng là lớp mình làm bài tập đầy đủ và nhưng mà hy vọng như vậy thôi, nhưng cũng không có tin.
Okay, so this is the way. Okay, how you have to do hope and the trust. Okay, they're the two different things. Okay, I really hope that you will do. Okay, 70%, okay. But I don't trust. 70% will do.
Yeah, nên thầy hy vọng là lớp mình sẽ làm bài tập đầy đủ, nhưng mà thầy không có tin là mình sẽ làm đầy đủ rồi. Thầy biết chắc rằng 70% mình sẽ không có làm bài tập đâu.
Okay, I know maybe only 10% will do.
Yeah, sau khi thầy nói câu đó xong thì thầy nghĩ chỉ còn có 10% là làm thôi, 80-90% còn lại chắc không làm nữa.
And the 70 or 80% who don't do, I know you have a hundred of the reasons. excuses, reasons to explain that why you didn't do that.
Nên là khi mà thầy nói như vậy thì thầy biết chắc chắn rằng 90% học viên mà không có làm bài tập á, khi mà hỏi ra thì bảo đảm mình sẽ nêu đủ 100 lý do tại sao mình không làm bài tập, chắc chắn ai cũng có đủ 100 lý do.
Okay, and when you come to the Dharma practice, whether you will do it or not do it, first you have to think clearly. If you think to do it, just do it, don't think too much. Then you cannot do it. If you're trying to find the why you have to do, when to do, then lots of questions comes in your mind, then you cannot do the practice, okay?
Thầy nói thì khi mà thực hành pháp thì một khi mình đã nhìn cẩn thận và mình quyết định là thực hành thì mình hãy bắt tay vào mình thực hành luôn, mà mình đừng có nhìn xung quanh là khi nào là thời điểm thích hợp để thực hành, rồi mình phải thực hành như thế nào, vân vân. Mình nghĩ nhiều quá mình sẽ không có làm được đâu, cứ bắt tay vào làm và thực hành. Mình khi mà mình nghĩ nhiều quá thì sẽ chẳng bao giờ mình có thể làm được.
Now the in the 2 minutes, I have a 2 minutes now that I left it. Otherwise, then I will finish the class in 2 minutes. Okay.
Yeah, thầy còn 2 phút nữa thì thầy sẽ hết cái buổi học ngày hôm nay.
In this 2 minutes, you have to make the one very important decision. Okay.
Yeah, trong 2 phút này mình cần phải đưa ra một cái quyết định cực kỳ quan trọng.
Whether in this 1 week you will do that homework or meditation or not, that you have to make the decision in the 2 minutes. Okay.
Trong 2 phút này mình phải quyết định là trong tuần này mình có làm bài tập về nhà hay là không, mình có thiền về những cái phần mà thầy hướng dẫn khi nãy hay là không. Bây giờ mình hãy quyết định trong 2 phút.
If you think you will do it, just then carry on it, okay? If you think that you are not very sure, then fine, then you cannot do it. I know that, okay? Now thing is that you will do it or not very sure, okay?
Nếu mà ai quyết tâm là mình sẽ làm thì chắc chắn là người đó sẽ làm. Và nếu mà mình đã quyết tâm thì mình cứ làm như vậy thôi, mình cứ thực hành làm bài tập về nhà. Còn nếu mà ai trong 2 phút này mà vẫn nghĩ rằng không biết có làm được hay không, thì với cái loại suy nghĩ đó thì thầy chắc chắn là sẽ không có làm đâu.
When you think of the lot of the works, you might think that, oh, next week you have to go to this place, you have to do that work. Or like this thoughts coming, that means now you cannot do it because you are not sure.
Dạ, khi mà mình lên kế hoạch cho một cái công việc nào đó, ví dụ tuần sau mình lên kế hoạch cho một cái việc nào đó, xong rồi mình lại suy nghĩ không biết mình có làm được hay không, sợ là sẽ đi chỗ này chỗ kia rồi lại không có thu xếp được thời gian, thì với những cái suy nghĩ mà nó lưỡng lờ như vậy thì chắc chắn mình sẽ không có làm được.
Okay, you don't have to send me the message. Okay, that decision you have to make. Okay, one you have to make. You don't have to send me a message. Whatever your decision make, I'm very okay. I only hope
rằng,
that you will do the good. No, I never trust you will do the good, so I will not get hurt.
Dạ, thầy sẽ không có, mình sẽ không có cần phải trả lời thầy là mình quyết định làm hay là không, mà mình tự quyết định cho bản thân mình rồi mình làm thôi ạ. Mình không cần phải nói với thầy, nhưng mà bản thân thầy thì thầy sẽ hy vọng là lớp mình sẽ làm, nhưng mà thầy không có tin đâu. Tại vì nếu mà thầy tin á, rồi lỡ mình không làm thầy sẽ bị tổn thương lắm, cho nên thà không tin đi, lỡ mình không có làm thì cũng không sao.
So clear, no, you make the decision and it's up to you, okay? Whatever you make decision, very fine, okay? If you think that you will do the practice or more practice, I will do it. If you make the decision, also good. If you feel that you are not very sure, very good, okay? Whatever, it's very good.
Dạ, cho nên là mình hãy quyết định là tuần này mình có làm bài tập hay không. Nếu mà quyết định là có thì trong suốt một tuần hãy cố gắng làm bài tập. Nếu mà bây giờ mình không có biết là mình có làm được hay không á, thì tuần này mình không làm cũng không sao, thì cả mình có làm hay không làm thì cũng đối với thầy cũng vẫn ổn, không có sao cả.
Okay, and what meditation you have to do, it's not very clear, then you listen again the MP3, no, the files, okay, listen again to my teaching, then you will know, no, what the practice you have to do this week, no.
Dạ, và phần thực hành nếu mà chúng ta không có rõ thì mình có thể nghe lại bài giảng của thầy và sau đó mình có thể thực hành.
Okay, thank you. Then I'll stop here. Okay, thank you.
Thầy sẽ dừng ở đây và thầy cảm ơn cả lớp.
Okay, come on, hang up light, talker, hang up, man.